Thủ tướng Scott Morrison nói rằng đây không phải là sự lật lọng về chính sách. Sự ủng hộ của ông đối với xe điện là việc tạo điều kiện cho người Úc lựa chọn, chứ không phải một sự thay đổi quan điểm mạnh mẽ từ liên đảng.
Đảng Lao động đang yêu cầu mọi người việc họ phải làm. Họ thích ra lệnh cho mọi người phải làm gì, lái xe gì. Thẳng thắn mà nói thì tôi nghĩ rằng quá đủ khi người Úc bị chính phủ yêu cầu làm điều gì đó. Hai năm qua, chính phủ đã buộc mọi người làm quá nhiều thứ và đó không phải là điều mà người Úc muốn thấy nhiều hơn trong tương lai. Vì vậy bạn biết đó, tôi không có vấn đề với xe điện. Tôi chỉ thấy có vấn đề nếu chính phủ yêu cầu mọi người phải mua loại xe nào, họ nên lái và nơi họ có thể lái chúng.
Chính phủ liên bang hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 đã ban hành một chiến lược trị giá 250 triệu đô la, tập trung đầu tư các trạm sạc cho xe điện và khuyến khích nhiều người hơn thực hiện việc chuyển đổi từ xe hơi chạy bằng xăng và dầu diesel sang xe điện. Một chính sách tương tự của Đảng Lao động, với mục tiêu nâng 50% tổng số xe hơi mới là xe điện vào năm 2030, đã bị Thủ tướng bãi bỏ tại cuộc bầu cử vừa qua. Tại thời điểm đó, ông Morrison tuyên bố kế hoạch của Đảng Lao động là chấm dứt cuối tuần của người dân Úc.
Tôi sẽ cho bạn biết vài thứ về chính sách này. Bạn hãy tạm biệt những chiếc xe móc kéo của mình đi. Sẽ không còn loại xe kéo thuyền, sẽ không còn loại xe đưa bạn đến địa điểm cắm trại yêu thích của bạn với gia đình đâu. Bill Shorten muốn kết thúc cuối tuần của mọi người khi nói đến chính sách của ông ấy về xe chạy bằng điện. Khi bạn có những người Úc thích lái xe leo núi ở ngoài kia, ông ấy muốn tất cả hãy chào tạm biệt chiếc SUV đi.
Ông Morrison hiện đang gửi một thông điệp khác.
Tôi nghĩ rằng khi những công nghệ mới ra đời, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Đây không phải là chuyện bỗng một ngày tất cả các phương tiện chạy bằng xăng ngưng hoạt động và xe hơi điện được sử dụng vào ngày hôm sau. Ý tôi là đó là điều mà Đảng Lao động thích ba hoa. Điều này sẽ diễn ra từ từ, và việc cho phép người tiêu dùng lựa chọn thời điểm thích hợp quá trình này là rất quan trọng.
Thủ tướng Úc khẳng định chắc chắn ông không vận động chống lại xe điện trong cuộc bầu cử đã giúp ông có được tín nhiệm của mọi người.
Tôi đã không hề làm vậy, đó chỉ là lời nói dối của Đảng Lao động. Tôi chỉ chống lại chính sách thích ra lệnh của ông Bill Shorten. Đừng cố gắng nói với mọi người phải làm gì với cuộc sống của họ, những chiếc xe mà họ phải lái rồi nơi họ có thể lái. Tôi không đồng ý với việc đó, và tôi cũng không đồng ý với các chính sách rất khó để tiếp cận. Đảng Lao động thích can thiệp vào cuộc sống của bạn, họ thích nói với bạn là bạn phải làm gì. Họ không thích kế hoạch của chúng tôi, vì chúng tôi không đánh thuế người dân và không buộc bạn phải làm bất cứ điều gì.
Các nhà phê bình nói rằng chính sách này thiếu sự hỗ trợ. Chính sách của Đảng Lao động trước đây đã được củng cố bởi các kế hoạch thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất khí thải cho xe hơi chạy bằng xăng và dầu diesel. Ngược lại, chính sách của chính phủ liên đảng không bao gồm bất kỳ mục tiêu chính thức nào về doanh số bán xe điện. Nhưng các dự án lại bao gồm việc nâng 30% tổng số xe hơi mới được bán vào năm 2030 sẽ là xe điện hoặc hybrid. Cũng không có trợ cấp tiêu dùng, ưu đãi thuế hoặc tiêu chuẩn tối thiểu về lượng khí thải nhiên liệu. Ông Behiad Jafari là giám đốc điều hành của Hội đồng Xe điện nói rằng điều này sẽ khiến xe điện vượt xa tầm với túi tiền của hầu hết người Úc.
Chúng tôi mong đợi sẽ thấy nhiều điều hơn nữa, đặc biệt là hai chính sách quan trọng về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu. Bộ các công ty xe hơi cần phải sử dụng công nghệ mới nhất và tuyệt vời nhất của họ ở Úc để phục vụ cho khách hàng. Sau đó cần phải giảm giá rẻ hơn để cho mọi người có thể mua. Thật không may, chính phủ liên bang đã loại bỏ cả hai điều đó.
Đảng Lao động đã phản ứng lại kế hoạch này. Nguyên lãnh đạo đảng đối lập Bill Shorten nói rằng bắt chước là hình thức nịnh hót nhất.
Bắt chước là hình thức tưng bốc nhất trong chính trị. Và đúng là tôi đã đề xuất rằng chúng tôi sẽ đặt các trạm sạc điện trên các đường quốc lộ. Úc có nguy cơ trở thành một thế giới thứ ba về ô tô. Phần còn lại của thế giới hiện đang gửi tới Úc những chiếc xe mà không ai khác trên thế giới muốn. Phần còn lại của thế giới đang chuyển sang dùng xe điện. Tôi có các chính sách mà Đảng Lao động đã đề xuất. Ông Morrison cần phải đọc chính sách của chúng tôi và ban đêm để hiểu được hết các ý tưởng.
Lãnh đạo phe đối lập hiện tại, ông Anthony Albanese nói rằng các hành động hiện tại sẽ không đủ để đưa Úc phù hợp với phần còn lại của thế giới.
We need to make sure that we don't continue to fall behind.
Chúng tôi cần bảo đảm rằng chúng ta không tiếp tục bị tụt lại phía sau. Năm ngoái, Úc có dưới 2% doanh số bán xe mới là xe điện. Ở Na Uy, con số này là 70%. Ở Đan Mạch cũng là mức từ 2 chữ số trở lên. Ở Anh, con số này là 15%. Tôi đã tham dự một hội nghị với tư cách là Bộ trưởng Giao thông Vận tải vào năm 2009 ở Nhật Bản, nơi mọi nhà sản xuất xe cơ giới đều nói rằng họ không thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào về động cơ đốt trong. Tất cả những gì họ quan tâm đều là xe điện và xe năng lượng sạch.
It was all about electric vehicles and clean energy vehicles.
Các thông báo và tranh cãi được đưa ra trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực làm nhiều hơn để chống lại biến đổi khí hậu. Việc các đảng đẩy mạnh những hoạt động này khiến chúng ngày càng trông giống như một chiến dịch bầu cử.